Hòa phước vô môn, duy nhân từ triều, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về thái thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc. 46. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân. Xin chào mọi người. Hai ngày này, chúng ta đã nói tới câu côn trùng thảo mộc do bất khả thương, gọi là ông trời có đức hiếu sanh. Hơn nữa, những sinh mạng có linh tri này đều là rất yêu quý mạng sống của bản thân chúng. Những lúc chúng sắp bị giết mổ thì đều vô cùng sợ hãi. Cho nên, chúng ta có thể ăn chay, không ăn thịt chúng sanh. Đây chính là vô úy bố thí. Đây chính là trưởng dưỡng tâm từ bi của chính mình. Cho nên, công đức giới sát phóng sanh là vô cùng lớn. Vậy, sự giới sát này, chúng ta trong cuộc sống này đều có thể làm được ngay đây. Không ăn thịt chúng sanh là giới sát. Trong Phật môn nói, trì giới bất sát là không đảo hại chúng sanh. Ngay cả ý niệm sát hại cũng không có. Vậy thì sát giới này sẽ trì được càng viên mãn. Hôm qua, chúng ta cũng nói tới trong rất nhiều chi tiết trong cuộc sống. Đều có thể thấu hiểu không được sát hại tới sanh mạng. Bước chân thường nhìn kiến trùng, cấm lửa đừng đốt núi rừng. Và sự giới sát phóng sanh này, chúng ta tận tâm tận lực mà làm đều sẽ viên mãn. Như sự phóng sanh này, chúng ta đi ra ngoài chợ, nhìn thấy một số sanh mạng, mấy con cá, mấy con cua, có thể mua về là sẽ bị giết đi mất. Chúng ta coi, thật ra những sinh mạng này đều có cảm thọ, cảm giác. Chúng có thể cảm nhận được sắp sửa đối mặt với cái chết. Cho nên, ví dụ người muốn giết chúng, tới gần chúng lập tức sẽ rất hoảng sợ. Nếu như chúng ta dùng tâm từ bi đối đãi với chúng, có thể chúng sẽ cảm nhận được, có thể ánh mắt của chúng đang nhìn vào chúng ta, đang hy vọng chúng ta có thể cứu chúng. Giống như con bò khi sắp bị giết, có thể nó nhìn thấy người đi đường, đều sẽ dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn coi có cứu nó được không. Cho nên, nếu nhìn thấy những tình hình này, chúng ta nếu như có khả năng đem chúng mua về lại, đem đến bên bờ sông mà phóng sanh. Tất nhiên, việc phóng sanh này cũng phải coi trọng phương pháp tốt. Ví dụ, tùy duyên phóng sanh. Nếu như phóng sanh biến thành cố định mỗi tuần lễ, vào thời gian nào đó, vào thời điểm nào đó, có thể sẽ khiến cho những người làm kinh doanh sẽ vì biết trước được là quý vị ngày mai sắp phóng sanh, họ sẽ cố ý đi bắt về một đống sanh mạng, thì tâm tốt muốn phóng sanh lại thành ra hại sanh mạng. Bởi vì họ cố ý đi bắt
trong quá trình săn bắt đó chắc chắn cũng sẽ sát thương sinh mạng. Cho nên làm việc tốt cần phải suy nghĩ tới tị nạn, cần phải có trí huệ mới được. Kể cả những lúc muốn thả những sinh mạng này, còn phải quan sát coi chúng có bị thương hay không. Nếu như chúng bị thương rồi, hãy phóng sanh, có thể cũng sống không nổi. Cho nên người xưa họ thả những sinh mạng này, ví dụ nói thả chim, họ quan sát trước coi nó có bị thương không, giúp nó dưỡng thương xong rồi, mới đem nó thả đi. Những hành động này của người xưa đều rất đáng để cho chúng ta noi gương. Người tốt phải làm cho tới cùng. Không chỉ là đối với người như vậy, đối với sinh mạng cũng như vậy. Cho nên sự phóng sanh này giải cứu động vật, tất nhiên cứu người cũng là phóng sanh. Tất nhiên chúng ta bây giờ dùng pháp thiện khuyên người, có thể đoạn ác tu thiện, sau này họ không đọa vào ba đường ác, việc này cũng là phóng sanh. Đây là cứu đời đời kiếp kiếp của họ, cứu huệ mạng của họ. Tất nhiên, chúng ta muốn cứu người khác, trước hết phải cứu ai? Phải cứu chính mình. Cũng phải phóng sanh chính mình. Phóng sanh tới chỗ nào? Phóng sanh tới nước Phật thanh tịnh, vô lượng quang, vô lượng thọ. Đây là phóng sanh triệt để rồi. Đừng có ở trong lục đạo luân hồi nữa. Sanh tử, đau khổ, đều xuất ly không được lục đạo luân hồi. Muốn phóng sanh cho chính mình, trước hết phải tịch diệt tham sân si, siêng tu giới định huệ. Cho nên người có chí hướng, một đời này nhất định phải nhảy ra khỏi hầm lửa đỏ lục đạo này, là một người thanh lương tự tại. Làm thế nào? Trước hết phải luyện sự tu dưỡng của mình. Tâm tham đọa ngạ quỷ, sân hận đọa địa ngục, ngu si đọa cõi súc sanh. Chúng ta nói địa ngục rất đáng sợ, trước hết không thể nóng giận. Cho nên làm sao phóng sanh chính mình? Trước tiên, bất kỳ tình huống nào cũng không được nóng giận. Thời xưa, hai vị Bồ Tát Phổ Hiền Văn Thù đã từng thị hiện vô trong nhà bếp nấu cơm. Hàng sơn thập đắc, nói cho mọi người nghe, không phải hồi xưa mới có, mà bây giờ cũng có. Có thể ở xung quanh chúng ta, những đồng nhân chúng ta thấy ít nổi trội nhất đều là Phật Bồ Tát tới biểu diễn đó. Mọi người phải chú ý, không cung kính với Bồ Tát, quả báo nằm ở đâu? Điều này không phải chuyện đùa. Hồi đó, hàng sơn thập đắc ở đó nấu cơm, ai mà coi thường họ? Cho nên, những thị hiện của Phật Bồ Tát đều là đối trị tập khí nghiêm trọng nhất của chúng ta, ngạo mạn, khinh mạn dưới người. Phải nên lễ kính chư Phật mới được. Hàng sơn này hỏi thập đắc, người trong thế gian phỉ báng, khi dễ, nhục bạ, cười chê, khinh khi, chà đạp, ghen ghét, lừa gạt ta, phải xử trị cách nào, làm sao đối mặt? Thập đắc nói, chỉ cần nhẫn họ, nhường họ, tùy họ, tránh họ, nhịn họ, kính họ, đừng để ý tới họ, rồi đợi vài năm, hãy nhìn lại họ. May mà cũng đọc ra được. Cho nên những lúc đọc ra thì đừng căng thẳng, Phật Bồ Tát gia trì. Chúng ta có thể tu dưỡng như vậy mới có thể nhảy khỏi lục đạo luân hồi. Không có ai có thể khiến chúng ta nóng giận nữa. Tất nhiên lúc này có nói đừng để ý họ. Là nói hễ họ thấy quý vị, họ liền nóng giận, gây phiền phức cho quý vị. Họ không vui vẻ thì quý vị hãy tránh ra, đừng có gặp họ, đừng có để cho họ không vui. Là sự từ bi như vậy, chứ không phải nói tôi cứ mặc kệ anh. Tâm thái này của quý vị cũng không đúng. Quý vị phát ra sóng điện đó, quý vị càng mặc kệ họ, họ càng gây phiền phức cho quý vị. Bởi vì thái độ không đúng đó của quý vị đã khiến cho cái nghiệp lực cùng với họ từ vô thủy kiếp tới nay cũng bị khơi gợi dậy. Sau khi Hàn Sơn nghe xong, sau đó lại hỏi, vậy còn có phương pháp gì nữa không? Thập Đắc nói, tôi đã từng nghe Bồ Tát Di Lặc này có một bài kệ. Trong đó có một đoạn mà mọi người quen thuộc nhất. Nhổ nước bọt vô mặt, để nó tự khô đi. Ta cũng đỡ tốn sức, họ cũng không phiền não. Lời giáo huấn này đối với chúng ta tu đạo nhắc nhở đều vô cùng lớn. Tại sao? Một niệm sân tâm khởi, lửa thiêu rừng công đức, không còn công đức nữa, làm sao nhảy khỏi lục đạo luân hồi? Chúng ta ngày nay nói phóng sanh, nhất định phải phóng sanh cho chính mình. Đừng làm nô lệ của dục vọng, của tập khí nữa. Hôm nay là thứ năm, chúng ta cố gắng tu sự không nóng giận này. Tu một tuần lễ, coi thử có gìn giữ được không? Thứ năm tuần sau, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút. Thực sự một tuần lễ không nổi nóng rồi. Chúc mừng, coi thử đã dùng diệu pháp gì. Mọi người cùng nhau trao đổi một chút. Thật ra mà nói, không có thời gian nóng giận. Tại sao? Đạo nghiệp của mình còn kém rất là xa. Chúng sanh là vô cùng nguy nan. Chúng ta đâu còn có thời gian để mà nóng giận chứ. Cho nên, câu tiếp theo, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói rằng, nghi mẫn nhân chi hung, lạc nhân chi thiện, tế nhân chi cấp, cứu nhân chi nguy. Chữ nghi này, nghi tức là thích nghi, những việc phải nên làm. Làm người nên như vậy. Giống như Mạnh Tử có nói, nhân giả nhân chi chính lộ giả. Nhân nghĩa cũng giống như nhà cửa phải nên ở, đường cái phải nên đi của con người. Sự thế không có thái độ nhân nghĩa thì sẽ sai lệch con đường con người nên đi. Cho nên cái nghi này tượng trưng cho đạo nghĩa làm người nên làm tròn. Và chữ nghi này là chỉ mỗi một câu ở bên dưới. Mẫn nhân chi hung, lạc nhân chi thiện, tế nhân chi cấp, cứu nhân chi nguy, kiến nhân chi đắc, như kỷ chi đắc. Cứ như vậy tới sau cùng trong việc hành thiện. Chữ nghi này là sự quán triệt tới sau cùng. Chúng ta coi kinh điển của Nho Gia thường hay nói tới quân tử. Quân tử trọng cái nghĩa, tiểu nhân trọng cái lợi. Cho nên quân tử chính là dùng đạo nghĩa làm thái độ đối nhân xử thế trong cuộc đời họ. Ở đây chúng ta nhìn thấy thương xót hòa hoạn của người ta. Nhìn thấy người thế gian gặp phải những tai họa này thì hết sức đồng cảm, cái đó tận lực mà giúp đỡ. cái hung này là hung họa, hoặc là hành vi hung ác của người ta. Người ta ác ý đối với họ. Họ không chỉ không trách móc người, mà còn sanh khởi tâm thương xót người đó. Tại sao? Bởi vì họ được thân người, họ có bổn thiện, lại làm ra những việc trong ba đường ác. Đó chẳng phải chà đạp bổn thiện của chính mình rồi hay sao? Cho nên không chỉ không nổi nóng đối lập với họ mà còn thương xót họ. Hơn nữa, một người tạo ác có thể là bởi vì họ không được gia đình chăm sóc tốt lắm, không có sự giáo dục tốt lắm của trường học và sự giáo hóa của phong khí xã hội. Cuộc đời của họ chắc chắn có rất nhiều bất hạnh mới có thể gây ra những hành vi không tốt này. Cho nên người nhân hậu sẽ thông cảm như vậy, sẽ thương xót như vậy. Lúc nào sự chân thành này cũng có thể cảm động những người ác kia, đoạn ác, tu thiện. Trong thời xưa, có một người học trò tên là Du Lệnh Nghi. Có một buổi tối nọ, nhà của họ có kẻ ăn trộm mò tới. Kết quả, tên trộm này bị phát hiện. Họ vừa nhìn, kẻ trộm chính là con của nhà hàng xóm. Đây là hành vi không tốt, đã phạm pháp. Sau khi Du Công nhìn thấy, không chỉ không trách mắng, mà còn khởi tâm thương xót. Anh là bởi vì nghèo khổ, cho nên mới làm như vậy. Có thể anh ta vì nghèo túng, cũng có thể vì sanh khởi tâm tham. Cho dù anh ta vì sanh khởi tâm tham, lúc đó Du Công này lại dẫn cho anh ta một lối thoát, nói rằng anh là bởi vì nghèo khổ. Sự nhân hậu này đã khiến lương tâm con người được thức tỉnh. Không chỉ không trách mắng anh ta, ông nói ở chỗ tôi có dạng tiền. Anh cầm lấy, cố gắng tự lực tự cường mà làm ăn buôn bán. Liền đem tiền đưa cho anh ta. Sau khi người thanh niên này chưa đi được mấy bước, ông lại gọi anh ta quay lại. Nói bây giờ là nửa đêm. Nếu như anh đi ra ngoài, chẳng may bị người tuần tra phát hiện, chắc chắn sẽ chất vấn anh từ đâu có nhiều tiền như vậy. Tới lúc đó có thể lại sẽ sanh chuyện phiền phức. Nên giữ anh ta lại cho tới sáng mới để cho anh ta đi. Du Công này tu dưỡng vô cùng tốt. Thực sự là không thấy lỗi người. Vô cùng thấu hiểu. Ngay cả nửa đêm đi ra ngoài cũng nghĩ thay cho họ. Về sau, con cháu của Du Công này liên tiếp đều thi đậu tiến sĩ. Thế nhưng, đều cảm thấy là bởi vì ông thương xót những người hung ác này, chiêu cảm được phước báo. Được. Chúng ta xem từ trong những câu vừa mới đọc này, tỷ nhân chi cấp, cứu nhân chi nguy, mẫn nhân chi hung. Quả thật bây giờ, tình hình của cả xã hội này, những việc nguy cấp là vô cùng nhiều. Hai ngày trước, chúng ta coi tai họa trong năm 2009. Tai họa năm nay cũng không ít. Như trong tháng 1, quần đảo Solomon đã có một trận động đất cấp 7.1 độ Richter. Núi lửa trong năm nay cũng bùng phát vô cùng nhiều. Núi lửa của Iceland bùng phát, máy bay của châu Âu đã rơi vào tê liệt. Kể cả Colombia, Congo, Ấn Độ Dương, đều xảy ra núi lửa bùng phát. Trong tháng 1, còn có động đất cấp 7 độ Richter ở Haiti, khiến cho 300.000 người thương vong. Đây là một trận động đất rất nghiêm trọng trong mấy năm nay, đã xảy ra trong năm nay. Động đất ở Chile đạt đến cấp mấy? Cấp 8.8 độ Richter. Khá là nghiêm trọng, số người tử vong cũng là không ít. Đây là tình hình về động đất. Còn về bão tuyết cũng rất là nghiêm trọng. Trong tháng 1, bão tuyết đã tàn phá khắp nơi trên thế giới. Melbourne của Australia vào ngày 6 tháng 3 xảy ra một trận bão tuyết, mưa đá rất lớn, rất hiếm có. Đã rơi xuống vùng đó, trời mưa, mưa đá. Lớn tới nỗi chưa bao giờ nhìn thấy tình hình này. Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 8 tháng 3 cũng có động đất cấp 6.2 độ Richter. Sau đó ngày 20 tháng 3, nhiều tỉnh Trung Hoa phải chịu cơn bão cát cực lớn. Sau tháng 3 của năm nay, năm tỉnh Tây Nam Trung Hoa chúng ta nắng hạn. Việc này có lẽ mọi người đều có ấn tượng rất sâu. Hơn 60 triệu người bị nạn. Quý vị coi, hạn hán xong, kế tiếp lại là lũ lụt. Bởi vì mặt đất đó quá khô, đùng một cái mưa xuống rất lớn, lại không thấm xuống đất được. Sau khi hạn hán tiếp đó lại là lũ lụt. Tháng 4 năm 2010, vườn quốc gia Yellowstone đo được 117 lần động đất cấp nhẹ. Cho nên, suy đoán đây là dấu hiệu về núi lửa lớn liên tiếp hoạt động. Năm 2012, nói tới việc núi lửa bùng phát là bắt đầu từ đâu? Đều có dấu hiệu. Trời giáng họa còn tránh được. Mấy năm nay là lúc để cho loài người chúng ta xoay chuyển càng khôn. Vào tháng 4, miền Bắc Mexico lại có động đất cấp 7 độ Richter. Ngày 8 tháng 4, thành phố Hạ Châu, Quảng Tây xuất hiện gần 20 hố trời do lún đất gây ra. Tức là đột nhiên mặt đất ở khu vực đó hoàn toàn bị sạt lún xuống, sạt lún rất lớn. Sau đó, quý vị nhìn vào bên trong, sâu không thấy đáy. Đây đều là những tình hình trước đây chưa từng xảy ra. Ngày 14 tháng 4, Ngọc Thụ Thanh Hải động đất cấp 7.1 độ Richter. Ngày 19 tháng 4, dình đảo Binz quanh năm đóng băng của Nam Cực phát hiện nó đã hoàn toàn tan chảy. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 năm nay, Ấn Độ liên tục hơn một tháng nắng nóng 44 độ. Nóng tới chết mất 80 người, trở thành đợt nắng nóng cao nhất tháng 4 trong 52 năm nay. Ngày 23 tháng 4, Cục Vũ trụ nước Mỹ chụp ảnh bề mặt của mặt trời đã bắt đầu hình thành bão mặt trời rồi. Dấu hiệu này chúng ta không thể không cảnh giác cao độ. Ngày 27 tháng 4, Nghi Tân Tứ Xuyên, sau tiếng nổ lớn đã xuất hiện 27 hố trời. Sâu không thấy đáy. Tôi muốn nói, nếu như chúng ta là người sinh sống ở khu vực đó, cũng giật mình muốn chết. Quý vị nói đột nhiên khu vực này sụt lún 27 cái hố, khi nào nhà mình sẽ rớt vô một cái hố đó? Sự vô thường này sẽ khiến cho người ta hết sức khủng hoảng. Tháng 5 này, miền Nam nước Mỹ, mưa bão dẫn tới hồng thủy. Ngày 6 tháng 5, huyện Đương Bình Trùng Khánh đột phát lốc xoáy cấp 12. Cấp 12 khá là đáng sợ, khiến cho 29 người gặp nạn. Ngày 11 tháng 5, châu Oklahoma, nước Mỹ, lại xảy ra lốc xoáy càn quét. Hơn 30.000 hộ mất điện. Ngày 12 tháng 5, 10 tỉnh của Trung Hoa mưa bão đổ bộ, khiến cho hơn 7.860.000 người gặp nạn. Trong cùng ngày tháng 5, ngày 12 tháng 5, một ngôi làng ở Canada, mặt đất đột nhiên rạn nứt. Nứt bao lớn, lớn bằng 4 cái sân đá banh. Nhà cửa phút chốc bị nuốt chửng vô trong đó. Ngày 14 tháng 5, vệ tinh chụp được đường dân. Nam xích đạo của Mộc Tinh đã biến mất. Ngay cả những hiện tượng thường niên như Mộc Tinh đột nhiên cũng xuất hiện sự thay đổi. Ngày 16 tháng 5, Tuy Hóa, Hắc Long Giang xảy ra lốc xoáy. Trước đây Đông Bắc có bị lốc xoáy không? Quý vị coi, năm nay Trùng Khánh cũng xảy ra rồi. Hơn nữa đều là những cơn lốc xoáy rất lớn. Hắc Long Giang cũng có. Ngày 17 tháng 5, Quảng Tây mưa bão hết sức nghiêm trọng, đã khiến cho 77.300 người gặp nạn. Sau đó, còn xảy ra sạt lở đất đá. Trong năm nay, cũng đã gây ra những sự tổn hại rất nghiêm trọng. Hơn nữa năm nay rớt máy bay cũng rất nghiêm trọng. Ngày 10 tháng 4, máy bay của Tổng thống Ba Lan bị rớt. Rất nhiều quan viên của ông đều bị rớt. Ngày 12 tháng 5, máy bay của Libya bị rớt. Ngày 17 tháng 5, máy bay của Afghanistan cũng bị rớt. Tháng 7 năm nay, Pakistan đại hồng thủy cực lớn. Quốc gia của họ có 1/5 diện tích đều bị ngập nước. 160.000 km vuông đất đai bị hồng thủy nhấn chìm. 160.000 này là lớn gấp hơn 4 lần Đài Loan. 1.500 người tử vong. 20 triệu người gặp nạn. Ngày 7 tháng 8 năm 2010, Chu Khúc bị sạt lở cực lớn, số người tử vong cũng là mấy ngàn người. Cái này là cho tới tháng 8. Cho nên, chúng ta nhìn thấy tình hình hoạn nạn trong mấy năm nay. Sư trưởng Ngài cũng bi tâm tha thiết, kêu gọi chúng ta phải tu lục hòa kính. Dùng công đức này hồi hướng hóa giải tai họa. Hơn nữa, chúng ta cũng rất là may mắn. Công việc mà chúng ta đang làm là công việc hoằng dương chánh pháp của Nho Đạo Thích. Bởi vì những hung hòa này cũng vậy, hoặc là những hành vi hung ác của con người cũng vậy, đều là bởi vì nhân tâm bất thiện mà gây ra. Cho nên hóa giải những ách nạn hung hiểm này, từ căn bản mà nói là phải thông qua giáo dục. Dựng nước quản dân, dạy học đứng đầu. Người trong thời xưa đều hiểu. Cho nên, trước đây gặp phải thiên tai như thế nào xuất hiện? Hoàng đế, đại thần, dẫn đầu sám hối, đến thiên đàng sám hối. Người lãnh đạo của quốc gia này vừa dẫn đầu, lão ba tánh bên dưới đều phản tỉnh, đều sửa lỗi. Tai họa này sẽ có thể được hóa giải. Chúng ta ở trong thời đại lớn này, phải hiểu được rằng được chúng ta gặp phải rồi. Tất cả mọi người là người, sự hoàn cảnh của chúng ta. Tất cả mọi hiện tượng, tất cả mọi vật là hoàn cảnh vật chất của chúng ta. Trong tâm chúng ta có những điều ác này mới chiêu cảm tai họa. Không thể nói thế giới này có tai họa không liên quan tới chúng ta. Y báo chuyển theo chánh báo, đây cũng là tâm của chính chúng ta chiêu cảm tới. phải suy ngẫm, cái đó dụng mãnh, tinh tấn. Đoạn ác tu thiện. Như Cảm Ứng Thiên đã nói, chánh kỹ, sau đó cảm hóa người xung quanh, mọi người cùng nhau đoạn ác tu thiện. Được. Cho nên, thánh hiền của Nho Thích Đạo chúng ta quả thật đều là có tâm từ bi. Chúng ta coi trong kinh dịch có nói rằng các hung giữ dân đồng hoạn. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thật sự có tai họa, chúng ta cùng tất cả chúng sanh đứng lại với nhau, cố gắng đi hóa giải. Chính mình không thể nào trốn tránh, chính mình không thể nào chỉ lo sự hưởng phước của mình. Như vậy, tâm từ bi, tâm bồ đề của chúng ta sẽ không thể thực sự phát ra được. Trong Kinh Thi cũng nói, phàm dân hữu tan, hễ nhân dân có những chuyện không tốt này xảy ra, bồ bạch cứu chi, liền mau mau đi giúp đỡ, hóa giải. Cho nên sự mẫn nhân chi hung này có hàm nghĩa vô cùng sâu rộng, sâu xa. Trong tháng này, chúng ta ngày 21 tới ngày 24 có khóa học 4 ngày này, chủ yếu vẫn là đối với hội công chức hiệu trưởng ở Nam Mã này, các giáo viên trong những trường học do họ chỉ đạo này cùng nhau tới tham gia. Chúng ta phải nghĩ rằng sau lưng những giáo viên này đều là mấy trăm, thậm chí hàng ngàn học sinh. Những giáo viên này đều có thể dạy dỗ các em những giáo dục về luân lý đạo đức nhân quả này. Thiện tâm của những em học sinh đó, vận mệnh cuộc đời các em sẽ có được phước khí. Tâm của thế hệ sau đều thiện. Tai họa này sẽ có thể chuyển hóa được, hóa giải được. Cho nên trên thực tế, chúng ta làm mỗi một khóa học này, đối với nhân tâm đều sẽ có ảnh hưởng rất tốt. Chúng ta cũng rất hoan hỷ những đồng nhân trong ngành giáo dục và đại chúng có duyên này quay trở về gia viên tâm linh chung này của chúng ta, cùng nhau tới tiếp nhận giáo huấn của lão tổ tiên. Cho nên mỗi một người tới đây lên lớp, chúng ta đều cung kính chăm sóc họ như là cha mẹ quá khứ, chư Phật tương lai, vậy là đúng rồi. Và chúng ta dùng tâm như vậy, chí thành sẽ cảm thông, chắc chắn có thể kết một pháp duyên và thiện duyên rất tốt. Chúng ta tin rằng do Malaysia dẫn đầu đoạn ác tu thiện, quốc gia này không có tai ương, người trên thế giới có thể nhìn thấy rất rõ ràng, quả thật làm thiện giáng trăm điều cát tường. Ai mà không muốn cát tường chứ? Giúp đại chúng khởi tín tâm, cái đó đều có thể tin tưởng giáo huấn của Nho Đạo Thích, tin tưởng giáo huấn của những thánh nhân tôn giáo này. Cho nên muốn hóa giải tai họa này, thật ra tức là loài người có một sự giác tỉnh về bản thân rất lớn, liền có thể hóa giải được. Cho nên họa phước là đi đôi. Ở trong thời đại tai họa ngập tràn này, chúng ta y giáo phụng hành, làm cho thế nhân một thị hiện tốt. Được. Hôm nay nói với mọi người tới đây trước, xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
ban biên tập Học Làm Người Tốt, do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.